Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, phía trong đình viện u tĩnh, đây là chỗ Lâm Lôi thường tĩnh tu. Đứng ở trên cỏ, dung hợp thần thức trong nháy mắt phúc tán cả địa ngục. Vạn năm thời gian, một đường đi tới, Lâm Lôi trong đầu xẹt qua, trang cảnh thuộc còn hài đồng cho tới bây giờ. Phụ thân, Đức Lâm Già Già, Bối Bối, Ốc Đốn, Địch Lý Á, Già Lỗ Đạo Đại, Kiều Trì, Lôi Nặc. Một đám người hiện tại hiện lên trong đầu của hắn. Những người này đã xâm nhập tận trong linh hồn của Lâm Lôi. Đột nhiên Lâm Lôi nghĩ đến một người, chính là mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân Lâm Na, Lâm Lôi không khỏi thầm thở dài. Mẫu thân Lâm Na, mặc dù cùng phụ thân Hoắc Cách quan hệ thân mật tiến tới với nhau rất tốt, thế nhưng nhiều năm như vậy đi qua, mẫu thân Lâm Na cùng với Lâm Lôi Ốc Đốn, thủy chung vẫn có một tầng ngăn cách. Tình cảm của Lâm Na đối với hai người con trai của nàng là Lâm Lôi và Ốc Đốn, chính thức không có giống như tình cảm của mẹ dành cho con. Điều này Lâm Lôi cùng Ốc Đốn đều có thể nhận ra. Ây da, chỉ bởi vì mẫu thân không còn trí nhớ lúc trước khi trở thành thiên sứ. Lâm Lôi trong lòng thở dài một tiếng. Đúng vào lúc ấy, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Ô Đặc Lôi Đức đại nhân. Lâm Lôi vừa nhìn, người đến đúng là hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức. Mặc một bộ hắc bào, Ô Đặc Lôi Đức trên mặt tươi cười. Lâm Lôi, lần trước vì diện chiến tranh, sao chủ thần sứ giả người phái ra có tác dụng rất lớn đấy. Ta cũng biết người đã tốn hao mấy trăm năm đi tìm 6 người này. Tới nơi này là ta muốn cảm tạ ngươi. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, ta vốn cũng muốn tuyển sứ giả mà. Lâm Lôi cười mà nói. Lâm Lôi cùng với hủy diệt chúa tể quan hệ vẫn rất là tốt. Đừng có nói nữa, Lâm Lôi, tính ra ta nợ ngươi một ân tình đấy. Hủy diệt chút tể, Ô Đặc Lôi Đức cười mà nói, nếu như ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc để ta ra tay. Thậm chí nếu ngươi muốn biết một vài tuyệt chiêu bí mật, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Đương nhiên, thời không thác loạn một chiêu này, ngươi đừng nghĩ đến là được. Ô Đặc Lôi Đức rất thẳng thắn mà nói ngay, thời không thác loạn một chiêu này, mặc dù là từ liên hợp thiên phú thần thông của tứ thần thú, nhưng uy lực tàn phá hơn gấp 1000 lần. Cho dù là Lâm Lôi, một khi học được một chiêu này cũng có thể uy hiếp tứ đại quy tắc chúa tể. Cho nên Ô Đặc Lôi Đức khó có khả năng truyền lại cho ai khác. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ này mà yêu cầu ngươi nói ra tuyệt chiêu cho ta biết đâu. Vì nghiên cứu tuyệt chiêu này, Ô Đặc Lôi Đức đại nhân ngươi hao phí không ít tình lực rồi. Lâm Lôi bây giờ chỉ cười mà nói. Được rồi, vì diện chiến tranh vừa qua đi, Á Phù đại nhân hắn thua có phản ứng đặc biệt gì không? Hắn nư, có thể có phản ứng gì được cơ chứ? Vẫn như dĩ vãng, hắn ở trong áo cổ hoa viên, cả ngày đắm chìm trong nghiên cứu tu luyện mà thôi. Hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức cảm thán một tiếng. Á Phù này là một tên điên, căn bản không biết mệt mỏi. Nói thật, trong mấy quy tắc chúa tể, chỉ có Á Phù là làm cho ta trong lòng không yên. Người vĩnh viễn không biết, Á Phù này đến cùng có tuyệt chiêu gì. Cái loại người điên như thế này, căn bản không có cách nào theo lẽ thường tình mà ước lượng được. Lâm Lôi không khỏi cười, hắn có thể hiểu được sự khó chịu của hủy diệt chúa tể. Khổ cực sáng chế thời công thác loạn, một chiêu này vẫn không có cách nào đánh bại Á Phù. Đương nhiên duyên cớ là bởi vì Á Phù có linh hồn phòng ngự chi cao thần khí. Không nói chuyện về hắn nữa, mới vừa rồi ta lại đây, phát hiện ngươi tâm tình không tốt cho lắm, sắc mặt cũng có gì đó không tốt, có chuyện phiền phức gì vậy? Ô Đặc Lôi Đức mỉm cười mà nói, các chúa tể cũng có tình cảm. Tư đại quy tắc chúa tể mặc dù tự cho mình rất cao cao tại thượng, nhưng cũng muốn có bằng hữu. Lâm Lôi sau khi triển lộ thực lực, tư đại quy tắc chúa tể đối với Lâm Lôi thái độ cũng có chút thay đổi. Bởi vì sự việc trong lần vị diện chiến tranh, Ô Đặc Lôi Đức đã đem Lâm Lôi trở thành đệ nhị cường giả một phương của hắn. Về phần đệ nhất cường giả nhất phương này, tự nhiên là bản thân của hắn. Bởi vì quan hệ có chút thân cận, nói chuyện cũng tùy ý tự tại. Đích xác có chút sự tình phiền toái, bất quá người biết cũng vô dụng mà thôi. Lâm Lôi thở dài một tiếng, mẫu thân trở thành thiên sứ, trí nhớ kiếp trước đã không còn, căn bản không cách nào thay đổi được. Nói ta nghe một chút đi, Ô Đặc Lôi Đức cười mà nói. Lâm Lôi cũng thở dài một tiếng, vấn đề này liên quan đến mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta lúc tại vật chất vị diện bị Quang Minh Tông giáo bắt đi, đem linh hồn hiến cho chủ thần. Mẫu thân của ta trở thành thiên sứ, lại là thập nhị dực thần thiên sứ. Ta từng đi tìm áo cổ tư tháp trả một cái giá lớn để hắn trả lại tự do cho mẫu thân của ta. Tự do thì được rồi, nhưng trí nhớ kiếp trước của mẫu thân ta vĩnh viễn không có cách nào khôi phục. Người nói cái gì? Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức cau mày. Như thế nào trí nhớ của thiên sứ còn có thể khôi phục sao? Lần lượt không khỏi có chút chờ mong mà nói, hắn như thế nào lại có thể lựa chọn cho mẫu thân ngươi khôi phục tự do? Hủy diệt chúa tể trịnh trọng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi biết, để một thiên sứ khôi phục tự do chỉ có hai biện pháp, mà hai biện pháp này ta dám nói áo cổ tư tháp sẽ không lựa chọn. Lâm Lôi ngẩn ra, ngươi có ý gì? Ngày đó áo cổ tư tháp tựa hồ linh hồn bị thương. Hủy diệt chúa tể cười lạnh đứng lên, linh hồn bị thương sao, làm bộ mà thôi. Lầm lôi, ta nói cho người một điểm, một tiên sứ một khi thật sự khôi phục tự do thì tiên sứ này tự nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Người nói cái gì? Lầm lôi sắc mặt đại biến, việc này như thế nào có thể như vậy? Mẹ của ngươi không khôi phục trí nhớ, vậy đại biểu cho một điểm, mẹ của ngươi căn bản vẫn như trước bị hắn điều khiển, mẹ của ngươi căn bản không có khôi phục tự do. Hủy diệt chúa tể bây giờ cười lạnh mà đứng lên. Ta xem ra mẹ của ngươi chỉ là nghe hắn ra lệnh, phòng trừng làm bộ tự do, như vậy hắn không có bất cứ tổn thất gì, lại có thể đạt được chỗ tốt từ ngươi. Loại chuyện tốt này hắn không làm sao được. Lần đôi sắc mặt đại biến, ngươi cùng hắn quan hệ vốn còn kém, hắn nói với ngươi như thế vẫn còn là danh dự cho ngươi. Hủy diệt chúa tể cười nhạo mà nói, nhưng lúc ấy áo phù cũng ở đó. Lần đôi liền nói, áo phù sao? Áo phù lúc ấy là có việc cầu đến áo cổ tư tháp. Hơn nữa áo cổ tư tháp cũng đã giúp đỡ áo phù mấy lần. Áo phù cũng nợ hắn ân tình. Người nói, áo phù không giúp hắn, giúp người chăng? Hủy diệt chút thể cười lạnh mà nói, áo phù không tranh sự đời, cũng không thể đại biểu hắn là một người tốt. Nói đơn giản, ngươi hoàn toàn bị áo cổ tư tháp lừa gạt. Hủy diệt chút thể mạnh miệng mà nói, chính mình hoàn toàn bị lừa gạt sao? Giả ư, nói dối sao? Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình trong nháy mắt tràn ngập cả lồng ngực. Hỗn đản, tên áo cổ tư tháp này chắc chắn là lừa gạt mình rồi. Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức bên cạnh cười nhạo nói, Lâm Lôi, áo cổ tư tháp là loại người như thế nào, chẳng lẽ người không biết? Bá đạo, tham lam, âm hiểm, vì mục đích hắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào cả. Người như vậy là quá dễ dàng tin tưởng hắn rồi đấy. Lâm Lôi bây giờ lông mày nhíu lại, ta cũng biết, chỉ là lúc ấy áo phu cũng ở đó, làm cho ta tin tưởng, có áo phu hắn sẽ không nói dối. Bất quá chuyện này hết thảy đều đã muộn rồi. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, người dựa vào cái gì mà khẳng định áo cổ tư tháp lừa gạt ta cơ chứ? Tiên sứ khôi phục tự do, liệu nhất định sẽ khôi phục được trí nhớ kiếp trước chăng? Những lời này chỉ là một mình hủy diệt chúa tể nói, Lâm Lôi tạm thời không cách nào tin tưởng hoàn toàn được. Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức vạn phần khẳng định mà nói, Lâm Lôi, ta nói cho ngươi biết, Quang Minh thần giới 7 vị Quang Minh chủ thần thì có một gã Quang Minh chủ thần đầu nhập dưới trướng của ta, cho nên ta đối với việc của thần thiên sứ biết rõ tin tức chi tiết thật là rất hiểu rõ đấy. Lâm Lôi bây giờ yên lặng lắng nghe. Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, thiên sứ là từ thiên sứ chuyển sinh trì của thiên giới. Mỗi một thiên sứ đến chuyển sinh trì đều là sẽ cùng với một Quang Minh chủ thần linh hồn tương liên. Cho nên mỗi một thiên sứ từ chuyển sinh trì sinh ra đều mặc nhiên bị Quang Minh chủ thần khống chế. Lâm Lôi cũng gật đầu. Hủy diệt chúa tể ngay sau đó nói tiếp, thiên sứ chuyển sinh trì có phân ra cao thấp khác nhau,
Cao nhất của thiên sứ chuyển sinh trì chỉ có 2 tòa, mà chỉ có 2 tòa thiên sứ chuyển sinh trì này mới có thể đản sinh ra 12 cánh thần thiên sứ. Đồng thời cả 2 tòa này đều là do bản thân áo cổ tư tháp khống chế. Cho nên, muốn mẫu thân của ngươi là 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do, chỉ có 2 biện pháp. Một là giết chết áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp vừa chết, thiên sứ chuyển sinh trì biến thành vật vô chủ. Lúc này các thiên sứ linh hồn sẽ được giải thoát, đương nhiên là khôi phục tự do. Lâm Lôi gật đầu, biện pháp này hắn cũng đã biết. Còn biện pháp thứ hai chính là làm cho áo cổ tư tháp cùng với mẹ của ngươi và thiên sứ chuyển sinh trì giải trừ linh hồn khế ước. Một khi giải trừ liên lạc, thiên sứ chuyển sinh trì sẽ trở thành vật vô chủ. Hết sau này thiên sứ chuyển sinh trì sinh ra thiên sứ, thì tia linh hồn khế ước kia cũng sẽ tiêu tán, bọn họ đều được tự do. Hủy Diệt Chúa Tể cười lạnh mà nói, Lâm Lôi, một khi cùng một tòa thiên sứ chuyển sinh trì giải trừ linh hồn khế ước, không đơn giản chỉ là mẫu thân của ngươi, mà cả cái thiên sứ chuyển sinh trì và tất cả thiên sứ do chuyển sinh trì này sinh ra đều sẽ được khôi phục tự do. Mẹ của ngươi là người 12 cánh thần thiên sứ, mà sinh ra 12 cánh thần thiên sứ chuyển sinh trì, tổng cộng mà nói mới chỉ có 2 tòa mà thôi. Ngươi muốn hắn vì mẹ của ngươi giải trừ cả một tòa 12 cánh thần thiên sứ chuyển sinh trì sao? Tức là đem một nửa số 12 cánh thần thiên sứ tất cả khôi phục lại tự do, sau này cũng không phải chịu sự điều khiển của hắn nữa ư? Hủy Diệt Chúa Tể cười nhạo mà nói, nếu như hắn thật sự muốn cho mẫu thân của ngươi khôi phục tự do, vậy lúc vậy chiến tranh vị diện tiến hành như thế nào, hắn có khả năng lại phái ra được 1200 danh 12 cánh thần thiên sứ cơ chứ? Lâm Lôi đã hoàn toàn hiểu được chỗ muốn mẫu thân tự do, kỳ thật chỉ có một biện pháp làm cho vật sinh ra mẫu thân, chính là cái thiên sứ chuyển sinh trì kia biến thành vật vô chủ. Mà làm cho thiên sứ chuyển sinh trì biến thành vật vô chủ chỉ có 2 biện pháp. Một cái là áo cổ tư tháp phải chết, 2 là áo cổ tư tháp chủ động giải trừ linh hồn khế ước. Áo cổ tư tháp lẽ nào buông bỏ được đây? Buông tha cho một người, tức là phải buông tha cho tất cả các thiên sứ do chuyển sinh trì sinh ra, đồng thời cả thiên sứ chuyển sinh trì nữa. Hỗn đàn! Lần đầu không nhịn được rủa thầm một tiếng. Người tức giận cũng vô dụng thôi. Ô Đặc Lôi Đức cười lạnh mà nói. Lần đầu bây giờ trong đầu kịch liệt ngẫm nghĩ, một cái ý niệm trong đầu hắn không ngừng lại bồi hồi, giết chết áo cổ tư tháp, lập tức đi giết chết hắn. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, Lâm Lôi liền nói, chủ thần khống chế thiên sứ, có phải hay không hắn muốn cho thiên sứ đi chết, thiên sứ sẽ lập tức chết ngay. Điều này cũng không nhất định, Ô Đặc Lôi Đức lắc đầu cười mà nói, điều đó còn phải xem thiên sứ đang ở nơi nào, nếu như thiên sứ cùng với chủ thần không ở cùng một vị diện, vậy chủ thần cũng không có thể giết chết được thiên sứ. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ ra cẩn thận, thật giống như là khống chế ma thú ở tớ chủ tớ khế ước. Một khi ký kết chủ tớ khế ước, chủ nhân có kẻ dễ dàng làm cho ma thú thần tử. Nhưng là một khi ký kết khế ước chủ nhân cùng ma thú tại bất đồng vị diện, nhiều nhất chỉ mơ hồ cảm ứng được phương hướng, căn bản không cách nào dùng linh hồn trao đổi, cũng như không có cách nào có thể giết chết được ma thú kia. Lâm Lôi cùng bối, nếu như tại 2 vị diện khác nhau cũng là không cách nào dùng linh hồn trao đổi được. Lâm Lôi trong lòng thở dài một hơi, nhưng biểu hiện ra ngoài, Lâm Lôi lại trầm ổn vô cùng không gợi mà nói. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, lúc này đây thật là rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nói, ta sợ rằng điều này không biết còn muốn bị che giấu tới bao giờ nữa. Lâm Lôi cùng Hủy Diệt Chúa Tể trao đổi thêm một lát, sau đó Ô Đặc Lôi Đức rời đi. Không lâu sau, một cái phong hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi cũng rời địa ngục, đi tới trước binh giới bái kiến Tử Vong Chúa Tể. Đợi đến hồi lâu sau, Lâm Lôi lập tức mời Bối Đỗ Đặc, Thanh Hỏa, 2 người nói hết sự kiện này. Người nói cái gì? Bối Đỗ Đặc và Thanh Hỏa, 2 người thoáng giật mình, cả kinh đứng phắt cả dậy. Chúng ta đã bị lừa sao? Lâm Lôi lắc đầu nói, một tiên sứ chính thức khôi phục tự do, không hề bị điều khiển, chính là sẽ khôi phục hoàn toàn trí nhớ kiếp trước. Người xác định được không? Bối Đỗ Đặc và Thanh Hỏa, 2 người liền nói, ta rất xác định, tin tức này là do Ô Đặc Lôi Đức nói cho ta biết. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, phong hệ chủ thần phân thân của ta đi tới minh giới bái kiến Tử Vong Chúa Tể. Tự mình đàm luận sự việc này, Tử Vong Chúa Tể cũng chính miệng đã thừa nhận, làm cho thiên sứ khôi phục tự do chỉ có 2 loại biện pháp. Hơn nữa khôi phục tự do, không có thiên sứ chuyển sinh trì che giấu điều khiển linh hồn sẽ tự nhiên khôi phục lại trí nhớ của kiếp trước. Lâm Lôi trầm thấp mà nói. Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa, 2 người bây giờ nhìn nhau, trong đôi mắt có một tia kinh hãi. Nếu tử vong chúa tể cũng nói như vậy, xem ra việc này là thật rồi. Bối lỗ đặc trầm ngâm mà nói, không nghĩ tới lại bị lừa gạt. Thanh Hỏa bây giờ nhíu mày, Lâm Lôi bị những người khác lừa gạt, có khi cũng bỏ qua, nhưng áo cổ tư tháp cùng bọn họ đã có không ít cửu oán. Mặc kệ là bối lỗ đặc hay là Thanh Hỏa đều cũng có chút khó chịu, cảm thấy nghẹn quất mà nhất thời đầy bụng một bụng hỏa. Bối lỗ đặc, Thanh Hỏa, hai người cùng đều ra như vậy, điều này càng khỏi phải nói đến Lâm Lôi. Dù sao, hắn cũng đã đem tứ thần thú máu huyết giao cho đối phương. Lâm Lôi, người quyết định làm sao bây giờ? Bối lỗ đặc dò hỏi, Thanh Hỏa cũng nhìn về phía Lâm Lôi mà chờ đợi. Lâm Lôi bây giờ trầm thấp mà nói, chờ ư, hai người không khỏi nghi hoặc. Cha ta cùng mẫu thân ta muốn đi vật chất vị diện dạo chơi, chờ bọn hắn rời đi, ta sẽ đi hành động. Lâm Lôi tỉnh táo mà nói, đối với mẹ của ngươi hiện tại không thể tín nhiệm được. Bối lỗ đặc cũng gật đầu. Lâm Lôi tự mình đưa đến chỗ đặt vị diện truyền tống trận. Lâm Lôi đưa cho bọn họ dùng chủ thần lệnh bài thông qua vị diện truyền tống trận đi trước đến vật chất vị diện, rồi bắt đầu rút lắm hành trình. Bọn họ căn bản không biết bọn họ vừa đi thì các vị diện này sẽ nổi lên một trận phong ba rất đáng sợ. Phụ thân cùng mẫu thân đi rồi, Lâm Lôi ánh mắt u lãnh. Bên cạnh thân bối lỗ đặc, Thanh Hỏa nhìn nhau. Mẫu thân nàng không có ở địa ngục, cho dù là áo cổ tư tháp có tới địa ngục cũng giết không chết mẫu thân. Về phần tiên tế sơn mạch, những người khác, ta xin mời bối lỗ đặc ra ra, hai người các ngươi hỗ trợ ta. Áo cổ tư tháp ở ngoài triệu vạn dặm, các ngươi hẳn là bảo vệ được tiên tế sơn mạch. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hai người. Bối lỗ đặc không khỏi nở nụ cười. Lâm Lôi, chủ thân ở ngoài triệu vạn dặm, ngay cả một đại viên mãn đều không thể giết chết, lực công kích rất có hạn, ta cùng Thanh Hỏa như thế nào lại không thể bảo vệ được tiên tế sơn mạch cơ chứ? Ta đây đã an tâm rồi. Lâm Lôi bây giờ nói xong, hướng phía phương truyền tống trận phía trước bay đi. Lâm Lôi cẩn thận một chút. Bối lỗ đặc, Thanh Hỏa, hai người ngay lập tức truyền âm mà nói tiếp, các người ở lại địa ngục chờ tin tức của ta đi. Lâm Lôi thân ảnh tại xa xa truyền tống trận trùng biến mất. Thanh Hỏa quay đầu nhìn về phía bối lỗ đặc, cau mày mà nói, bối lỗ đặc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, ta cuối cùng cảm giác có chút hồi hộp, Lâm Lôi đi chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sẽ không đâu, bối lỗ đặc nhưng lại rất kiên định. Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp, hắn có ý chí cao thần khí, cùng hắn thuộc tính cũng không khế hợp, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ không vượt qua được Lâm Lôi. Chỉ cần không gặp phải áo phu, ta nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, Lâm Lôi hắn cũng biết tiến thối. Trọng yếu nhất chính là khi hắn dung hợp thần thức lại là siêu việt hơn tất cả các chủ thần thần thức khác. Đúng là như vậy, Thanh Hỏa trong lòng buồn lòng. Có dung hợp thần thức, vậy thì khi Lâm Lôi điều tra đến đối phương, nhưng đối phương lại không nhận ra được Lâm Lôi. Tại Quang Minh Thần vị diện, oanh một tiếng, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xẹt qua bầu trời vô hạn bao la. Trong một tốc độ làm cho ngay cả không gian thần vị diện cũng đều rung động đứng lên. Chỉ thấy Lâm Lôi mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm về chỗ xa xa. Vận mệnh chúa tể áo phu không có ở đây rồi. Lâm Lôi sau khi dung hợp thần thức, giờ phút này dễ dàng phát hiện ra chỗ Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp hắn đang ở trong một hòn đảo nhỏ, xa xỉ, hưởng thụ các thị nữ hầu hạ. Người làm Lâm Lôi kiêng kỵ chính là vận mệnh chúa tể áo phu lại không có mặt tại nơi đây. Lâm Lôi bây giờ ánh mắt sắc bén như đao. Trên đảo nhỏ tổng cộng có hai gã Quang Minh chủ thần, trong đó một người chỉ là hạ vị Quang Minh chủ thần mà thôi. Lâm Lôi căn bản không đem một cái chủ thần khác để vào mắt. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi trong ngực sát khí chạy trồm lên, lửa giận thiêu đốt. Tư vị tổng trưởng chờ mong, gia tộc cửu oán, Lâm Lôi một ngày cũng không dám quên. Bối lỗ đặc bị áp bách buộc phải trốn ở Ngọc Lan vị diện không dám đi ra ngoài. Đối với chính mình hạ sát thủ chỉ vì chí cao thần khí, thậm chí còn lừa mình lấy ra máu huyết của bốn vị lão tổ tông. Áo cổ tư tháp tác oai tác quái, rất hiển nhiên không hề có một tia nhỏ nào muốn cùng Lâm Lôi giảm bớt cửu hận. Đồng dạng, Lâm Lôi ở sâu trong đáy lòng cho tới bây giờ cũng không muốn buông tha cho áo cổ tư tháp. Trên không trung của hòn đảo nhỏ xa xỉ, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thật sự là biết hưởng thụ đấy. Lâm Lôi lạnh lùng cúi đầu nhìn về phía dưới, tay phải hướng xuống phía dưới ấn mạnh. Ầm ầm, một cỗ lực lượng đáng sợ lúc bấy giờ tới cực điểm hơi thở phát ra. Hơn nữa, bàn tay hư ảo trống rỗng phòng chừng mấy nghìn dặm lớn nhỏ sinh ra. Một bóng bàn tay cự đại hướng xuống phía dưới áp xuống. Nhất thời cả thiên địa rung mạnh, cả một tòa đảo nhỏ hào hoa xa xỉ trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động đã hóa thành mạt phấn. Nhất thời, một số lượng lớn thiên sứ, đại lượng nữ tử bay lên trên không. Hai đạo thân ảnh còn lại trôi nổi tại trời cao, chính là Quang Minh Chúa Tể Áo Cổ Tư Tháp cùng một người khác là Quang Minh Chủ Thần. Áo Cổ Tư Tháp trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ, vừa nhìn đến xa xa, chính xác là Lâm Lôi, không khỏi con mắt trừng trợn, tròn xoe, phẫn nộ mà quát. Lâm Lôi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn tiểu đạo của ngươi khó chịu nên ta hủy diệt mà thôi. Lâm Lôi lạnh nhạt mà nói. Không phải Áo Cổ Tư Tháp đỡ không được một chiêu này, trên thực tế Lâm Lôi xuất ra nhất chiêu uy lực cũng không tính là lớn, chủ yếu là phúc tán phạm vi lớn chừng mấy nghìn dặm mà thôi. Trọng yếu nhất là Lâm Lôi sử dụng dung hợp thần lực, Áo Cổ Tư Tháp căn bản không nhận thấy được Lâm Lôi đã đến đây. Lâm Lôi đột nhiên tung ra một chưởng, chờ đến lúc Áo Cổ Tư Tháp bừng tỉnh thì tiểu đảo đã bị nát bấy. Nhìn tiểu đảo của ta mà khó chịu sao? Áo Cổ Tư Tháp đồng thời động từ co rụt lại. Hắn ý thức được rằng Lâm Lôi thuần túy tới tìm hắn gây phiền toái. Lập tức Áo Cổ Tư Tháp âm thanh lạnh lùng nói ngay. Lâm Lôi, người muốn cùng ta đánh một trận sao? Nhất thời chung quanh đại lượng thiên sứ cùng với các thị nữ lập tức hướng bốn phía chạy tứ tán. Trời ơi, hai cường giả cấp bậc chủ thần đang chuẩn bị chiến đấu đấy. Sẵn sàng các nàng ở lại nơi này là muốn chết. Lâm Lôi muốn cùng chú tể đánh một trận sao? Một gã Quang Minh chủ thần khác trên khuôn mặt tuấn mỹ, sắc mặt không khỏi thất kinh, cũng liền lùi lại tránh ra xa. Cùng người đánh một trận ư? Lâm Lôi hai tròng mắt u lãnh, cát cao nhìn chằm chằm vào Áo Cổ Tư Tháp. Lâm Lôi nhếch miệng cười một cách quỷ dị. Điều cười này lại làm cho Áo Cổ Tư Tháp trong lòng cảm thấy một trận hồi hộp. Lâm Lôi trong tay đột ngột xuất hiện chuôi Tính Mạng Chi Cao Thần Kiếm. Không chút do dự, Tính Mạng Chi Cao Thần Kiếm đã xé rách bầu trời bao la. Ầm ầm, chung quanh thiên địa sụp đổ, kinh khí sắc bén phảng phất như mũi tiêm giống nhau xuyên thấu, làm ra một đám không gian cái khe. Một cỗ kiếm quang xanh đậm không thể địch nổi đã đâm tới hướng của Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lâm Lôi thanh âm lạnh lùng phảng phất như sấm sét nổi lên quanh quẩn trong đầu của Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, năm chuôi kiếm trong tay, kiếm quang xẹt ra một đường phòng cung. Trong một tiếng, hai thanh Chi Cao Thần Ký giao kích, từ chỗ trung tâm giao kích, chấn động ba động đáng sợ sinh ra lan truyền bốn phương tám hướng, đạo đạo không gian khe hở hướng bốn phía lan rộng ra. Áo Cổ Tư Tháp cả người bị phản chấn văng ra, chỉ loáng qua một cái, thân hình đã đứng ở xa xa giữa trời cao, có chút khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, khó trách người dám nói tới giết ta, nguyên lai thực lực đề cao gấp mấy lần rồi. Áo Cổ Tư Tháp nhìn chằm chằm Lâm Lôi nói. Ta đề cao, còn ngươi thì không sao. Lâm Lôi lạnh lùng nói lại. Ai sống ai chết còn chưa có thể biết đâu. Áo Cổ Tư Tháp nở một nụ cười tà dị. Lâm Lôi bên ngoài thân phát ra âm thanh xùy xùy. Toàn thân lập tức hiện ra long lân màu xanh sẫm, gai nhọn từng cây cũng đâm ra. Trong nháy mắt, Lâm Lôi đã lòng hóa. Thật như vậy không? Lâm Lôi lạnh lùng cười. Thoát cái, Lâm Lôi cả người hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh về hướng Áo Cổ Tư Tháp đang ở ngoài vài dặm trời cao. Đối với cường giả cấp bậc chúa tể mà nói, vài dặm khoảng cách trong quá trình kịch chiến kiểu này, nghìn vạn phần cùng một giây cũng không tới. Có thể tưởng tượng được tốc độ công kích của hai người vừa nhanh vừa mạnh đến như thế nào. Chèng, chèng, hai thanh Chi Cao Thần Khí lần lượt giao kích, khu vực chung quanh lần lượt bị chấn vỡ. Mỗi một lần giao kích, Áo Cổ Tư Tháp đều bị lực phản chấn đến bay cả người ra xa. Tựa hồ Áo Cổ Tư Tháp đang ở thế hạ phong, nhưng rõ ràng mỗi một lần Áo Cổ Tư Tháp đều đặn chặn lại được hết. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Áo Cổ Tư Tháp ha ha cười mà nói. Lần lượt trên mặt lại không một tiếc tươi cười. Không sai biệt cho lắm, Lần lượt thì thầm. Từ mới vừa rồi đến bây giờ, Lần lượt chỉ để lộ ra tiểu bộ phận thực lực. Đó là bởi vì Lần lượt đang lo lắng. Sau khi một kiếm bại lộ thực lực cực mạnh của mình, một khi không giết được đối phương, sợ là đối phương sẽ trốn thoát mất. Như vậy có chút phiền phức đây. Dù sao, mặc dù Lâm Lôi được công kích đề cao, nhưng về phương diện tốc độ không có gì tăng lên. Dung hợp pháp tắc huyền ảo là chỉ liên quan đến một chiêu kiếm mài bả thôi. Về phần phương diện tốc độ, Lâm Lôi tăng đến cũng không nhiều lắm. Chết đi! Lâm Lôi nói thầm một tiếng. Sau khi hai người lại một lần nữa giao kích, Tinh mạng chi cao thần kiếm trong tay Lâm Lôi vẫn giống như trước, lại xé rách bầu trời bao la, hướng về phía của áo cổ tư tháp mà công tới. Kiếm khí màu xanh sẫm trồm lên, hơi chút tản mát ra. Theo thói quen, áo cổ tư tháp lại ngăn cản Lâm Lôi một kiếm này. Trong nháy mắt, ngay khi hai người đến gần, tinh mạng chi cao thần kiếm, nguyên bổn kiếm khí màu xanh sẫm hơi có chút tản mát, phảng phất tựa như đám binh lính tinh nhuệ, trong nháy mắt tập hợp về một chỗ, hình thành một đạo thanh sắc trụ quang kiếm khí. Cực mạnh thực lực lúc bấy giờ mới thực sự bộc phát. Oanh một tiếng, trụ quang kiếm khí đột nhiên đánh mạnh lên cán kiếm. Áo cổ tư tháp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy một lực lượng áp bách không thể chống đỡ. Chuôi kiếm trong tay của hắn bắn ngược vào thân thể của hắn. Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Chung quanh thiên địa hoàn toàn hóa thành hư vô. Áo cổ tư tháp cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cúi đầu nhíu mày, Lâm Lôi phúc tán dung hợp chủ thần lực, rõ ràng phát hiện áo cổ tư tháp sắc mặt trắng bệch, lồng ngực có một lỗ thủng lớn. Vừa rồi hắn mượn lực đánh tới đã nhanh chóng chạy trốn vào trong khe hở không gian. Không nghĩ tới áo cổ tư tháp trúng một kiếm cực mạnh của ta vẫn không chết. Lâm Lôi không chút do dự, thân hình cực hạn chớp động, trực tiếp nhảy vào trong khe hở không gian ấy. Quang Minh Thần vị diện, một vị Quang Minh chủ thần đều đã nhận ra thần thức của bọn họ rất nhiên là phúc tán cả thần vị diện, đương nhiên đã nhìn thấy trận đánh vừa rồi. Chúa tể, hắn thiếu chút nữa đảo thì bị giết rồi. Tánh mạng của hắn kể ra cũng thật may mắn, là bởi vì trụ kiếm quang kia có kiếm quang che khuất, cuối cùng sát trúng ngực mới là may mắn thoát được một mạng như vậy. Một kiếm kia thật là đáng sợ. Lâm Lôi đại nhân trước đã đều ẩn giấu, một kiếm cuối cùng vừa rồi uy lực bất khả tư nghị. Tư vị Quang Minh chủ thần hoàn toàn bị rung động, lấy năng lực chạy trốn của chúa tể, phòng chừng trong chốc lát nữa sẽ có thể phân sinh tử. Trận chiến này phòng chừng trong hai người bọn họ có một người phải chết, chúa tể chết đây chính là đại sự. Bốn gã Quang Minh chủ thần thông qua thần thức lẫn nhau cùng nghị luận, tùy ý mà hành động. Có Quang Minh chủ thần trực tiếp xé rách không gian tạo ra một cái khe hở. Khi vào không gian loạn lưu, muốn thông qua thần thức quan sát trận chiến của Lâm Lôi và áo cổ tư tháp. Cũng có Quang Minh chủ thần lập tức cưỡi truyền tống trận đi các vị diện khác thông tri tới các chúa tể. Loại đại tin tức này thì là đương nhiên phải được thông tri. Ngay lúc ấy, ở sâu bên trong hỗn loạn trì hải, một tòa thành trì phương viên vạn dặm dưới đáy biển, Ô Côn Thành. Ô Côn Thành là một trong ba nơi ở của hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức. Chúa tể Lâm Lôi cùng với áo cổ tư tháp bắt đầu chiến đấu. Hai người đã đánh đến trận vào không gian loạn lưu. Xem bộ dáng, áo cổ tư tháp phỏng chừng sẽ phải chết. Một gã Quang Minh chủ thần ngay lập tức thông qua truyền tống trận, truyền tống đến địa ngục, thần thức cũng ngay lập tức thông tri cho hủy diệt chúa tể, báo cáo tin tức ấy. Một vị chúa tể đã chết, nhất định sẽ có một vị chúa tể khác sinh ra. Áo cổ tư tháp nếu như thật sự đã chết, vậy thì có thể có một quả thượng vị Quang Minh chủ thần cách. Phía bắc Ô Côn Thành, trong một tòa phủ đệ âm trầm, Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp sao? Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức nhãn tình sáng lên, cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới, ta vừa cùng Lâm Lôi nói chuyện, mới đây không bao lâu, Lâm Lôi đã đi giết áo cổ tư tháp, thật đúng là đủ điên cuồng. Đồng thời, hủy diệt chúa tể đưa một tay phải, phẳng phất như đẩy rèm cửa sổ, trực tiếp mở ra khe hở không gian, thân hình vừa động liền tiến vào trong dòng chảy của không gian. Một bộ hắc bào Ô Đặc Lôi Đức sừng sững tại trong không gian loạn lưu, thần thức trong nháy mắt phúc tản lan ra. Thực là nhẹ nhàng, liền có thể phát hiện ra Lâm Lôi và áo cổ tư tháp, hai người giờ phút này đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Xem bộ dáng của Lâm Lôi chiếm ưu thế tuyệt đối, áo cổ tư tháp tựa hồ rất chật vật. Ô Đặc Lôi Đức cười, áo cổ tư tháp này quả nhiên là hướng tới chỗ thiên giới phương hướng bay đi. Bất quá Lâm Lôi tốc độ so với hắn còn nhanh hơn một tia. Áo cổ tư tháp này phòng chừng là không cách nào còn sống để chạy tới thiên giới. Trong không gian đoạn lưu đủ mọi màu sắc, áo cổ tư tháp và Lâm Lôi một trước một sau cực nhanh phi hành. Lâm Lôi cầm trong tay tính mạng chi cao thần kiếm, hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn phía trước. Năng lực bảo vệ tính mạng của áo cổ tư tháp thật đúng là mạnh mẽ, liên tục trúng hai kiếm của ta mà vẫn không chết được. Lâm Lôi bây giờ đáy lòng không nhịn được sự sợ hãi mà than lên. Lực công kích của mình có thể mạnh hơn đối phương rất nhiều. Theo đạo lý, một kích giết phải chết mới đúng. Nhưng mà mỗi khi quang trụ kiếm khí của mình oanh kích tới trước người của đối phương, áo cổ tư tháp bằng vào chuôi kiếm, vận dụng tính mạng chiêu số đặc thù bảo vệ, hy sinh một bộ phận thân thể khác liền có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa, ta vừa rồi thi triển thiên phú thần thông Long Ngâm, đối với hắn ảnh hưởng cũng vô cùng nhỏ. Lầm Lôi tới giờ phút này thật sự thừa nhận, áo cổ tư tháp tại phương diện linh hồn phòng ngự thật sự quá là mạnh mẽ. Kiếm ý của mình là ẩn chứa song trọng công kích, nhưng ngay cả linh hồn công kích cũng không thấy hiệu quả. Bất quá giờ phút này, áo cổ tư tháp chật vật vứt tới cực điểm. Lầm Lôi, áo cổ tư tháp giận dữ hét lên. Ngươi đừng có quá phận, vận mệnh chúa tể áo phu nợ ta một cái ân tình. Ngươi hẳn là đã biết, nếu như ngươi cứ bức bách ta, đợi đến tới thiên giới, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì. Ta đánh không lại vận mệnh chúa tể áo phu, nhưng muốn hắn cứu ngươi, tối thiểu ngươi cũng phải chạy tới thiên giới rồi hẳn nói. Nhưng áo cổ tư táp ngươi phải chết trên tay của ta, muốn chạy tới thiên giới sao, nằm mơ đi. Lâm Lôi cười nhạo mà nói, khoảng cách có thể thấy được tốc độ của áo cổ tư tháp không ngừng suy giảm. Có thể nhìn ra, với khoảng cách thế này, Lâm Lôi có thể cho hắn một kiếm chết ngay. Áo cổ tư tháp bây giờ liền quát, ta có thể ngăn được hai kiếm, thì cũng có thể ngăn được kiếm thứ ba. Ngăn được kiếm thứ tư, người giết không nổi ta đâu. Thật như vậy không? Lâm Lôi lạnh lùng nói tiếp, áo cổ tư tháp, ta thừa nhận kiếm chiêu bảo vệ tính mạng của ngươi rất là huyền diệu, có thể làm giảm uy lực trụ quang kiếm khí của ta. Bất quá thực lực chênh lệch quá lớn, chiêu này của ngươi có huyền diệu thêm nữa cũng phổ dụng thôi. Ta nói ngươi trốn không thoát nổi đâu. Giờ phút này Lâm Lôi áp sát quá gần phía áo cổ tư tháp, nhưng quỷ dị chính là Lâm Lôi lại không công kích. Cái gì? Áo cổ tư tháp đáy lòng cũng nghi hoặc hoài nghi. Lâm Lôi bây giờ lạnh lùng cười, khoảng cách tiếp tục cùng áo cổ tư tháp gần hơn nữa. Đến lúc hai người cách xa nhau chỉ có không gian tới 10 thước. Đột nhiên tiếng cười to vang lên, hơn nữa là đạo thanh âm cười to. Chỉ là thấy thân thể Lâm Lôi đột nhiên một hóa thành ba. Một vẫn như trước là Lâm Lôi ở trạng thái long hóa, một là Lâm Lôi mái tóc dài màu xanh nhạt, một người chính là Lâm Lôi có mái tóc màu xanh biếc. Rất hiển nhiên Lâm Lôi giờ này phút này đều đã đem thực lực tam đại chủ thần phân thân hoàn toàn thi triển ra. Phong hệ chủ thần phân thân cùng thủy hệ chủ thần phân thân từ hai bên bao bọc lấy, tốc độ không chậm hơn so với áo cổ tư tháp. Đột nhiên một đạo trụ quang kiếm mang sắc bén từ bụi tính mạng chi cao thần kiếm trong tay Lâm Lôi bắn ra. Trụ quang thô to toát ra kiếm khí vô cùng sắc bén. Áo cổ tư tháp không thể không giảm bớt tốc độ, tập trung tinh lực ứng phó một chiêu ấy. Chỉ thấy trong nháy mắt, kiếm quang xẹt qua một đạo huyền diệu hình vòng cung. Bùng một tiếng, trụ quang kiếm khí lại lần nữa bắn thủng vị trí ngực phải của hắn, ngay cả bả vai cũng hoàn toàn đánh nát. Không tốt rồi, áo cổ tư tháp vừa nhìn bốn phía, quả nhiên phong hệ chủ thần phân thân, thủy hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi cùng long hóa bổn tôn hình thành một hình tam giác, vây hắn dồn vào một chỗ. Chính là bởi vì mới vừa rồi hắn ngăn cản một kiếm kia của Lâm Lôi, thông một điểm thời gian đã đủ để cho Lâm Lôi dồn hắn vào trong vòng vây. Áo cổ tư tháp, ngươi còn có thể chạy đến nơi nào? Lâm Lôi cười lạnh nhìn hắn. Áo cổ tư tháp nhìn quanh chung quanh, rất đột ngột, đột nhiên một kiếm đâm về hướng phong hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, giống như trong đêm đen lóe lên một đạo ánh sáng. Chắc một tiếng, phong hệ chủ thần phân thân trong tay chủ thần khí tử huyết nhuyễn kiếm rất mạnh, đâm vào ngăn cản, đè lên tia kiếm quang kia. Áo cổ tư tháp, thân hình chấn động, sắc mặt không khỏi đại biến. Còn muốn trốn sao? Lâm Lôi cười lạnh mà nói. Đã một lần cùng áo cổ tư tháp đánh một trận, khi đó Lâm Lôi bằng vào chi cao thần khí mới có thể cùng áo cổ tư tháp chẳng phân biệt được cao thấp. Lúc đó Lâm Lôi cũng không dám để cho chủ thần phân thân khác cùng đi. Chủ thần phân thân khác không có chi cao thần khí, khẳng định là sẽ bị áo cổ tư tháp một kiếm giết chết một người. Mà hiện lúc này đây, cho dù không dựa vào chi cao thần khí, các chủ thần phân thân của Lâm Lôi đã có thể miễn cưỡng chống đỡ. Áo cổ tư tháp nguyên bổn điên cuồng, vẻ mặt chật vật thay đổi, cố tỉnh táo mà nói. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp đảo qua ba thân thể chủ thần của Lâm Lôi. Ngươi cần gì phải bước ta đến bước đường này? Đã một lần, ngươi tới cầu ta cho mẹ ngươi được tự do. Bản thân của ta đã không hề để tâm linh hồn bị tổn thương nặng nề, thả mẹ của ngươi để nàng khôi phục được tự do. Ta đối với ngươi như thế, nhưng chưa từng nghĩ đến, mới qua ngàn năm thời gian, ngươi lại muốn tới giết ta. Lâm Lôi bây giờ chỉ cười tức giận mà cười. Ngươi không để tâm đến linh hồn bị tổn thương nặng nề sao? Để làm mẫu thân của ta khôi phục tự do à? Áo cổ tư tháp, tới lúc này rồi ngươi vẫn còn mặt mũi nói lời này ư? Lâm Lôi cười nhạo mà nói. Áo cổ tư tháp nhướng mày một cái, lập tức cười. Nguyên lai ngươi cũng biết sao? Áo cổ tư tháp cười vô cùng sáng lạng. tới lúc này rồi vẫn còn cười được. Lâm Lôi lúc bấy giờ dung hợp thần thức sớm đã phúc tản ra xa. Tại chỗ xa xa, tối thiểu có 6 gã chủ thần tại không gian loạn lưu, thông qua thần thức quan sát trận chiến này. Lâm Lôi, ngươi không tò mò sao? Một kiếm cực mạnh của ngươi, ta như thế nào có thể ngăn trở chứ? Áo cổ tư táp cười, đồng thời quanh thân thể thoáng xuất hiện một vòng kim sắc quang mang, dưới làn da tay lộ dần dần những nổi lên kim quang. Kim sắc ư, Lâm Lôi trong lòng run lên, hắn không khỏi nhớ lại lúc đầu hủy diệt chúa tể cùng vận mệnh chúa tể đánh một trận. Vận mệnh chúa tể lúc ấy chính là dựa vào một tia kim quang ở bàn tay phải chặn đại chi cao thần khí công kích của hủy diệt chúa tể. Đương nhiên, duyên cơ ở trong đó cũng bởi vì bản thân của vận mệnh chúa tể có ý chí uy năng huyền ảo rất mạnh. Lần trước nhận của ngươi tứ tần thú máu huyết, ta biết là có một ngày ngươi sẽ đến trả thù. Áo cổ tư táp khẽ cười mà nói, ta cũng biết ta đạt tới đại viên mãn rất khó, cho nên ta cùng vận mệnh chúa tể áo phu làm một cái giao dịch, lấy cái nhân tình hắn đã nợ ta cùng với một bộ phận tứ thần thú máu huyết, ta giao cho hắn đem đi nghiên cứu cực mạnh phòng ngự tuyệt chiêu luân hồi kim thân một số năm, rồi sau đó truyền lại cho ta. Áo phu đại nhân đã có được tuyệt chiêu thời không thác loạn, đối với luân hồi kim thân cũng không coi trọng đã như trước nữa, vốn một chiêu này ta không muốn để lộ ra. Áo cổ tư táp cười nhìn Lâm Lôi, nhưng đã Lâm Lôi ngươi đề cao quá nhanh, thân thể mạnh nghĩ là ngăn trở được chi cao thần khí của ta ư? Lâm Lôi khinh thường mà nói, ngay cả vận mệnh chúa tể cũng không dám dùng các bộ vị khác nhau của thân thể để ngăn trở chi cao thần khí, huống chi là cái tên áo cổ tư táp này. Ngũ quang thập sắc trong không gian loạn lưu giống như từng đạo lưu tinh đa sắc màu chạy xẹt qua lại mà hội tụ thành một không gian hồng lưu đủ mọi màu sắc. Hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng sừng sững trong không gian loạn lưu, cả đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới là áo phu lại đem luân hồi kim thân mà truyền cho áo cổ tư tháp. tứ thần thú máu huyết cuối cùng vẫn là lọt vào tay của áo phu. Hủy diệt chúa tể Ô Đẳng Lôi Đức sắc mặt âm trầm. Xem ra tứ thần thú máu huyết này chính là vật phẩm mà Lâm Lôi đã giao dịch với áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp đã đem tứ thần thú máu huyết mà dâng cho áo phu. Ô Đặc Lôi Đức sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Lôi hắn... Ô Đặc Lôi Đức trong lòng vô cùng tức giận mà dần dần hiện lên mê mông hư ảnh. Cái gì? Lâm Lôi trong lòng thất kinh mà lập tức cẩn thận khống chế thủy hệ chủ thần phân thân, phong hệ chủ thần phân thân dung nhập vào trong cơ thể. Lâm Lôi, nếu người sợ chết thì hãy thoái lui đi là vừa. Áo cổ tư tháp lạnh lùng nói. Có cái chiêu thức gì thì cứ thi triển ra, còn không thì ta không cần phải động thủ. Lâm Lôi nhìn có vẻ rất thoải mái, than lòng, nhưng thực ra thì lại hết sức cẩn trọng. Hiện tại vẫn còn chưa biết hết về áo cổ tư tháp, mà đã tùy tiện công kích thì có khi sẽ dính chiêu. Tốt hơn vẫn là cẩn thận phòng ngự, trước khi dò xét kỹ càng cái đã. Hì, vậy người hãy chịu chết đi nào. Áo cổ tư tháp hừ lạnh một tiếng, Lâm Lôi bây giờ đáy lòng càng thêm cảnh giác. Áo cổ tư tháp một quang như điện, lãnh lệ nhìn kỹ Lâm Lôi. Hắn bên ngoài thân hiện lên một cái hư ảnh. Hư ảnh lúc bấy giờ dường như phóng lớn ra, hình thành một cái hoàng kim cự nhân cao chừng 100 thước, khí thế ngập trời, khiến ngay cả Lâm Lôi trong lúc nhất thời càng trở nên cẩn trọng hơn. Thiên phú thần thông ư, áo cổ tư tháp này là thần thú gì vậy? Đám con cái của hắn lại có đến 182 đứa cơ mà. Lâm Lôi cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nghe nói rằng áo cổ tư tháp có thần thú. Oanh một tiếng, một đạo hoàng kim ảo ảnh từ trong miệng của áo cổ tư tháp phun ra, bắn nhanh tới phía Lâm Lôi. Lâm Lôi tập trung tinh thần lực, cầm trong tay tính mạng chi cao thần kiếm mà phòng ngự. Đạo hoàng kim ảo ảnh sau khi va chạm với tánh mạng chi cao thần kiếm của Lâm Lôi thì vang lên một tiếng rồi lập tức tiêu tán. Cái gì thế này? Lâm Lôi thất kinh, như thế nào lại chỉ yếu như vậy? Nhìn thanh thế vừa rồi của áo cổ tư tháp, Lâm Lôi còn tưởng đây là cực mạnh tuyệt chiêu của áo cổ tư tháp, nhưng không ngờ rằng đó lại chỉ là hư chiêu. Lực công kích của đạo hoàng kim ảo ảnh kia e rằng nếu có rơi vào trên người Lâm Lôi thì cũng không thể gây thương tổn được Lâm Lôi chút nào. Rõ ràng chỉ là cố tình hù dọa Lâm Lôi mà thôi. Lâm Lôi, ngươi thật sự là rất dễ bị lừa đấy. Tiếng cười càn rỡ của áo cổ tư tháp vang lên trong đầu Lâm Lôi. Bị lừa ư? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Lúc này, áo cổ tư tháp đã ở ngoài vạn dặm. Vù một tiếng, Lâm Lôi tốc độ đạt tới cực hạn, lập tức cực nhanh đuổi theo. Trong chốc lát, Lâm Lôi cũng đã hiểu ra, luân hồi kim thân vốn chỉ có thể làm cho thân thể của hắn hơi mạnh lên một chút, vật chất công kích thoáng biến cường ra gia tăng một chút, cũng giống như ta khi long hóa vậy. Tuy nhiên, hắn và ta khác nhau tới cả gần chục lần. Về phần biến thể lớn mà cường hóa thêm một chút thì căn bản không thay đổi được sự chênh lệch về thực lực giữa hắn với ta. Oành một tiếng, dung hợp chủ thần lực màu xanh sẫm trong cơ thể Lâm Lôi điên cuồng bạo phát. Lâm Lôi trong trạng thái long hóa mà dốc toàn lực đã không ngừng thu hẹp khoảng cách với áo cổ tư tháp. Lâm Lôi này không ngờ thực lực lại gia tăng nhiều như vậy. Chỉ mới chút thực lực gia tăng từ luân hồi kim thân thì căn bản chỉ là vô dụng đối với hắn. Áo cổ tư tháp mặc dù tỏ vẻ hung hăng nhưng đáy lòng cũng đã phát khổ, quay đầu lại liếc mắt hắn một cái. Lâm Lôi ở phía sau chính là đang không ngừng tiến lại gần. Áo phu, đến nhanh lên một chút đi, nếu không... Trong áo cổ hoa viên có tới 8 vị chủ thần, đương nhiên đệ nhất trong đó chính là chủ nhân của áo cổ hoa viên, áo phu. Lâm Lôi này thực lực gia tăng nhiều như vậy, đã bức bách được áo cổ tư táp đến điều vậy sao? Ngân phát bạch bào áo phu đứng thẳng lên, một quang thanh lãnh. Nếu như bị bức đến đường cùng đến điều vậy, với tính cách của áo phu thì chắc chắn là sẽ động như vậy đấy. Bọn họ, Ô Đặc Lôi Đức bọn chúng cũng đoán được. Không có biện pháp nào nữa. Ngân phát bạch bào áo phu thất thủ, nhất thời cả áo cổ hoa viên kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo mê mông quang mang mà dung nhập vào bên trong cơ thể của áo phu. Áo phu đại nhân, đám thủ hạ trong hoa viên, rồi thậm chí ngay cả 7 vị chủ thần cũng đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tại sao áo phu thu áo cổ hoa viên lại? Áo phu khuôn mặt trầm tĩnh vung tay lên, phía trước mặt lập tức xuất hiện một khe rách không gian, sau đó tiến vào không gian loạn lưu. 7 vị chủ thần này, 7 chủ thần theo phe áo phu, trong đám người này thì có cả Mạn Lỗ, Bột Thiếp Nhi. Áo phu đại nhân tâm tình hình như không đúng. Mạn Lỗ cau mày mà nói, trước đây áo phu đại nhân chưa dù gặp phải đại sự gì thì cũng chỉ mỉm cười đối mặt, căn bản là không có việc gì có thể khiến cho áo phu đại nhân tâm cảnh biến hóa như vậy. Nhưng mới vừa rồi thì sao? Một tam nhãn mỹ nữ có mái tóc dài màu lam cũng nghi hoặc nói tiếp. Hơn nữa thì áo phu đại nhân rất ít khi đem áo cổ hoa viên theo người. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem sao. Hỏa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi cũng vung tay lên, mở ra một cái khe không gian mà dẫn đầu tiến vào không gian loạn lưu. Sau vị chủ thần khác cũng không chần chừ mà tiếp bước tiến vào không gian loạn lưu. Điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Thần thức bây giờ phát ra. Cái gì? 7 vị chủ thần biến sắc. Lần đối cùng áo cổ tư tháp, hai cường giả chúa tể cấp bậc này như thế nào đây? Khi 7 người bọn họ tiến vào không gian loạn lưu thì số lượng chủ thần đang quan khán trận đại chiến này đã tăng lên đến hơn 20 người. Khó trách là áo phu đại nhân lại như vậy. Nguyên lai là áo cổ tư tháp đang gặp nạn. Đám cường giả thuần phục vận mệnh chúa tể áo phu cũng đều biết đến giao tình giữa áo cổ tư tháp và áo phu. Đi thôi, chúng ta bay tới đi, nhưng phải giữ cự ly khoảng cách. Nếu không, một khi ảnh hưởng lan tỏa đến chúng ta thì nói không chừng cũng sẽ chết hết cả chúng ta đấy. 7 vị chủ thần cùng tiến lại gần, thật ra là đang có rất nhiều chủ thần đang xem cuộc chiến mà tiến lại Lâm Lôi áo cổ tư tháp. Tuy nhiên tối thiểu cũng đều bảo trì khoảng cách vài ức dặm. Với khoảng cách này, với năng lực phản ứng của chủ thần mà nói thì coi như là khoảng cách tuyệt đối an toàn. Năng lượng có lan đến đây thì cũng không có thể lan đến xa như vậy mà có thể gây tổn hại cho chủ thần. Lâm Lôi giờ phút này khoảng cách với áo cổ tư tháp chỉ là mấy trăm dặm, từ quá vạn dặm xuống chỉ còn mấy trăm dặm, từ đó có thể thấy được sự chênh lệch tốc độ giữa hai người bọn họ. Hơn nghìn năm trước đây, Lâm Lôi tốc độ đã vượt qua áo cổ tư tháp một chút, hiện tại thực lực mạnh hơn tới cả chục lần, mặc dù nói là dung hợp 4 pháp tắc huyền ảo, chỉ chủ yếu trên phương diện công kích, còn lại phương diện tốc độ thì gia tăng không có lớn, tuy nhiên cũng đã có tăng một chút. Dù sao thì bạo chi huyền ảo chính đã có khả năng khiến cho tốc độ bột phát nhanh hơn. Giờ này thì áo cổ tư tháp đã không thể biến hóa, tốc độ cũng có gia tăng. Thế nhưng, ngày sau đó, hắn gia tăng tốc độ thì vẫn lại như trước mà chậm hơn Lâm Lôi một chút. Áo phu cũng tới sao? Lâm Lôi thần thức dễ dàng phát hiện ra sự xuất hiện của áo phu. Áo cổ tư tháp cũng phát hiện áo phu đến. Hắn mừng rỡ truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, người truy sát ta, tên này áo phu đại nhân đã biết. Người nên biết lần vị diện chiến tranh này, áo phu đại nhân làm thiếu ta đem một nhân tình. Nếu như người dám động thủ, áo phu đại nhân nhất định sẽ giết chết người. Áo cổ tư tháp, người giữ sức đi, uy hiếp ta không có tác dụng đâu. Lâm Lôi cười lạnh mà nói, nhanh chóng tu hẹp chỉ còn cách 200 dặm. Lâm Lôi, một âm thanh ôn hòa thân thiết vang lên. Áo phu đại nhân, Lâm Lôi lễ phép đáp lại. Áo Phu lúc này mới từ tiên giới bay tới, mà Lâm Lôi áo cổ tư tháp thì từ Quang Minh Thần vị diện bay ra không lâu. Khoảng cách giữa hai bên quả thật quá xa. Cho dù Áo Phu toàn lực bay lại cũng phải mất vài phút mới có thể tới được. Đối với chủ thần mà nói, một giây giao chiến đã được không biết bao nhiêu lần. Vài phút này cũng đã đủ để Lâm Lôi và áo cổ tư tháp xác định sống chết rồi đây. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp là bạn tốt của ta. Dù cho ngươi và hắn có cừu oán gì, ta đây muốn khuyên một tiếng. Lâm Lôi ngươi tạm thời dừng tay đi. Không thể được, Lâm Lôi phủ quyết ngay. Coi như là bản thân của ngươi cho ta thể diện. Thế nào? Giọng nói của áo phu vẫn bình tĩnh như trước. Dù trước đây từng có chút hảo cảm với áo phu, nhưng hiện tại trong lòng Lâm Lôi không khỏi tức giận. Lúc trước lừa lấy của hắn tinh huyết của tứ thần thú, áo phu cũng là phòng phạm. Hiện tại áo phu lại muốn khuyên hắn tha cho áo cổ tư tháp. Thật là có lỗi, hôm nay hắn phải chết không còn gì phải nghi ngờ. Bây giờ ngữ khí của Lâm Lôi trở nên trương ngạnh hơn. Thế nhưng lúc này khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tư tháp chỉ còn khoảng trăm dặm. Lâm Lôi, không lẽ người không coi ta vào đâu, cương quyết đòi giết hắn ư? Rốt cuộc vận mệnh chúa tể áo phu cũng tức giận, ngữ khí trở nên lạnh băng. Ta vốn định trở thành bằng hữu của ngươi, nhưng mà bản thân của ngươi thì sao? Nếu như hôm nay ngươi cương quyết làm như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi thôi. Ta nghĩ ta muốn giết ngươi không ai ngăn được ta đâu. Trong lòng Lâm Lôi trầm xuống, áo phu muốn động thủ sao? Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Lôi suy nghĩ rất nhanh, dĩ nhiên là suy tính thật tốt đường lui. Lâm Lôi, hiện tại chỉ cần ngươi buông tha, ta và ngươi vẫn là bằng hữu. Áo phu truyền âm, không lẽ trước đây chúng ta đã là bằng hữu ư? Lâm Lôi cười lạnh, nếu là bằng hữu, ngươi sao còn có thể giúp áo cổ tư tháp lừa gạt ta? Nói cái gì để mẫu thân ta khôi phục tự do, thuần túy lừa gạt ta? Ta không tin ngươi đường đường là vận mệnh chúa tể, lại không biết bí mật của việc khôi phục tự do cho thiên sứ. Áo phu bây giờ thở dài, Lâm Lôi, thì ra ngươi vì vậy mà nổi giận. Lúc trước ta phải nhờ vả áo cổ tư tháp nên chỉ có thể làm như vậy. Lâm Lôi, âm thanh áo phu chợt sắc bén lên. Bởi vì khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tư tháp lúc này không đến 20 thước. Giết! Lâm Lôi không chút lưu tình, sinh mệnh chi cao thần kiếm lại xuất hiện trong tay. Suy, suy, vô số kiếm khí lăng lệ ngưng tụ thành quang trụ. Không gian đoạn lưu ở phía trước nó mỏng manh như tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xé nát ra. Đạo kiếm khí quang trụ lóe lên rồi tắt, xuyên thấu qua thân thể của áo cổ tư tháp. Kiếm khí quang trụ quá to, quang kiếm vô pháp ngăn cản hoàn toàn. Quang trụ xuyên qua eo của áo cổ tư tháp, chém ngang người của hắn, vòng eo ngoài của hắn thành hư vô. Tốc độ áo cổ tư tháp giảm mạnh, trong chớp mắt Lâm Lôi đã đến. Áo phu, ta hết cách rồi. Áo cổ tư tháp chợt cười lớn, ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, vô số năm qua, chưa từng ai bức bách ta tới bước này, ta chỉ còn cách làm trái ước định với áo phu, người chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp điên cuồng vang vang trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe vậy chỉ cười khẩy. Áo cổ tư tháp mới rồi cũng dùng chiêu này dọa người. Sao? Cùng một chiêu số muốn dùng hai lần sao? Lâm Lôi truyền âm nói. Thực lực người ta rất rõ. Trừ phi người biết một vài công kích như tiên phú thần thông. Đáng tiếc người lại không có. Vừa rồi Lâm Lôi lại giơ sinh mệnh chi cao thần kiếm lên. Lúc này thân thể áo cổ tư tháp bị cắt làm đôi. Năng lực né tránh không còn như lúc đầu. Áo cổ tư tháp sắc mặt lạnh lùng, ngửa đầu điên cuồng gào thét. Âm, hư ảnh mơ hồ từ từ hiện lên, một chu tước hư ảnh hiện lên trên đầu áo cổ tư tháp, bên trái hiện lên hư ảnh thanh long dài 2-3 thước, bên phải là hư ảnh thần thú bạch hổ, nửa thân hình phía dưới của áo cổ tư tháp nằm trên hư ảnh của thần thú huyền vũ. Ánh mắt lạnh lùng của áo cổ tư tháp chằm chằm nhìn Lâm Lôi, không thể nào, Lâm Lôi gào thét trong lòng. Chiêu này rõ ràng là tuyệt chiêu mà hủy diệt chúa tể căn cứ liên hợp thiên phú thần thông của tứ thần thú sáng tạo ra, thời không thác loạn. Ô Lạc Lôi Đức đã nói hắn chỉ có chiêu này cho vận mệnh chúa tể áo phu, lại còn có bắt áo phu dùng chi cao thần mà thề không được truyền cho người thứ hai. Hủy diệt chúa tể không thể truyền chiêu này cho áo cổ tư tháp, như vậy là như thế nào? Một đạo quang mang hiện lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ kinh ngạc nhìn áo cổ tư tháp đang thi triển thời không thác loạn. Không lẽ lại là hắn ư? Lúc này khu vực không gian loạn lưu xung quanh vì chiêu thời không thác loạn đã bắt đầu biến hóa rõ ràng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.